xin kính chào quý chị. Hy vọng là trong tuần qua vừa qua có anh chị nào đọc Thánh Tịnh 136 để suy niệm không vậy? Tại vì tuần qua là lễ mình máu Thánh Chúa, và Thánh Tịnh 136 là Thánh Tịnh nói về ân huệ của lương. Và kết ở cái câu chúng ta thấy người ban lương thực cho tất cả chúng sinh muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Để chúng ta tập suy niệm và cầu nguyện bằng muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Anh Andrew, anh ấy có chế cái lời cho cái nhạc là rất sập sinh trình đập trình đó à, để là cái nhịp để cho chúng ta tập cầu nguyện với Thánh Tịnh muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương ở trang 136 này. Thì Thánh Tịnh này nó nói đến cái ân huệ mà chúng ta thấy đi trải qua đọc suốt cái lịch sử đó. Chúng ta thấy từ việc sáng tạo này, sau khi sáng tạo thì Chúa ban lương thực cho con người ở Sáng Thế Ký chương 1 câu 29, đây ta ban mọi thứ cây cỏ. Rồi sau lũ đại hồng thủy, Chúa ban tất cả mọi gia súc, mọi động vật. Sáng Thế Ký chương 9 câu 3, mọi loài động vật ban cho các nhân loại. Rồi sau đó thì chúng ta lại thấy trong cái câu chuyện dân Do Thái vượt qua biển đỏ, đi trong sa mạc, Chúa lại cho manna trong sa mạc để ăn. Vì thế mà khi mà người Do Thái nhớ lại Thánh Tịnh 136 này, nó đã diễn tả lại tất cả cái ân huệ của sự sống trong việc sáng tạo. Thiên Chúa vì yêu thương, cho nên chúng ta nhìn vào cái trong cái Thánh Tịnh này, chúng ta thấy qua hai cái điểm: vĩnh cửu và mới mẻ. Vĩnh cửu là tình thương của Chúa luôn luôn vĩnh cửu, và mới mẻ đó là các sự kiện xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nó là những sự kiện được hàng ngày xảy ra vẫn luôn luôn mới mẻ. Rồi chúng ta nhìn vào đấy thấy tính cách sáng tạo, và cũng nhìn vào đó và những biến cố lịch sử xảy ra. Và sau cùng chúng ta thấy Thánh Tịnh đã kết bằng câu người ban lương thực cho tất cả chúng sinh và muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Và Thánh Tịnh này được đọc vào chương Matthew câu 20, chương 26 câu 30, được đọc trước khi cử hành bữa tiệc vượt qua để nhớ lại tất cả các biến cố Chúa đã bàn. Và chính trong bữa tiệc vượt qua đó, Chúa Giêsu chính trở thành một tấm bánh, một lương thực. Mà qua cái lương thực đó, Ngài đã trải giá bằng cái cuộc thương khó của Ngài. Chính cuộc thương khó để ăn lương thực thì chúng ta cũng phải cày, chúng ta cũng phải làm ruộng vất vả để có lương thực. Thì chính Chúa Giêsu là trở thành lương thực vì tình yêu đến tột độ cùng. Ngài trở nên lương thực thì chính Ngài cũng phải đi qua một cái quá trình đau khổ. Tấm bánh bị bẻ ra, nát ra, rồi trao ban cho tất cả chúng ta. Cho nên cái Thánh Tịnh 136 nó vừa nói lên cái ân huệ của lương thực, vấn đề sự sống, mà vừa nói lên cái bí tích thánh thể, một nhiều bí tích thánh thể. Để chúng ta đọc vào đấy, chúng ta được nối kết với cái nhìn của Kitô học, nhìn vào đấy để chúng ta thấy được cái giá trị của Thánh Tịnh, từ nối kết từ cựu ước qua tân ước, chứ không phải Thánh Tịnh nằm ở cựu ước mà rời ra. Chúng ta biết toàn bộ Thánh Kinh của cựu ước đều có sự gắn bó mật thiết với tân ước, gắn bó rất mật thiết với tân ước. Thế cho nên từ đó chúng ta thoáng qua thấy cái hình ảnh đó một chút xíu. Như chúng ta đã biết, Thánh Tịnh thì có một số loại Thánh Tịnh và chúng ta không có nhiều giờ, cho nên mỗi một giờ chúng ta sẽ học về một loại Thánh Tịnh. Lần trước chúng ta đã học 2 giờ đồng hồ, 2 buổi về Thánh Tịnh tán tụng hay là Thánh Tịnh ca ngợi Thiên Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta bước qua một cái Thánh Tịnh, loại Thánh Tịnh van xin, mà chúng ta gọi là kêu cơ cầu xin hay là tín nhiệm, thì tạ ơn. Thì Thánh Tịnh này nó có hai thể loại: một thể loại của cá nhân và một thể loại của cộng đồng. Trong cái hai thể loại này thì Thánh Tịnh van xin, chúng tôi cũng có in ra và liệt kê một số, một loạt những cái Thánh Tịnh van xin đó, để chúng ta khi đọc đến những Thánh Tịnh đó chúng ta biết nó thuộc cái dạng đó. Chẳng hạn như Thánh Tịnh van xin là Thánh Tịnh 5, Thánh Tịnh 6, 7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140, 141, 142, 143. Thế thì trong Thánh Tịnh van xin này nó có 3 loại. vừa là vaccine, vừa loại thứ hai là tín nhiệm, là tin tưởng nơi Thiên Chúa, thì gồm Thánh Định 3, 4, 11, 16, 23, 27, 62, 121, 131. Rồi vaccine thì luôn luôn đi với tạ ơn. Trong cái khuôn khổ đó luôn luôn lúc đầu kêu ca than vãn với Chúa, rồi đặt cái chọn niềm tin tưởng vào Chúa, và sau đó thì tạ ơn Thiên Chúa. Cho nên cái khuôn mẫu nó thường là đi với nhau như vậy. Thì có Thánh Vịnh 9, 10, 30, 32, 34, 40, 41, 92, 107, 116, 138. Đó là những loại Thánh Vịnh van xin cá nhân. Và còn loại thứ hai của van xin đó là van xin của cộng đồng, của tập thể dân Israel, dân Do Thái, là một dân tộc đi trong sa mạc. Trong lịch sử của họ gặp rất nhiều những điều gian truân, bị lưu đày cực khổ, cho nên nó là cũng lời than, lời kêu khóc của cả một dân tộc của họ. Cho nên nó cũng là gồm loại trong thuộc loại này, nó gồm là van xin mà của cộng đồng, thì nó cũng gồm thứ nhất van xin tín nhiệm và tạ ơn. Thì van xin cộng đồng nó gồm có Thánh Vịnh 12, 44, 58, 60, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126, 127. Đó là van xin. Còn thuộc lại tín nhiệm, tức là tin tưởng, đặt trọn vẹn nơi Chúa là 115, 125, 129. Và tạ ơn thì có Thánh Vịnh 65, 66, 67, 68, 118, 124. Đó là các Thánh Vịnh nói lên cái sự tạ ơn mà nó nằm trong cái được xếp loại trong cái khuôn van xin. Bây giờ chúng ta đi vào cái Thánh Vịnh van xin. Loại Thánh Vịnh van xin này thường loại nhiều nhất trong số 150 Thánh Vịnh. Có thể nói là nó chiếm 1/3. Thế bởi vì Thánh Vịnh là cái lời cầu xin của con người mà. Cho nên cái lời tâm tư của con người ấy, nó nhiều nhu cầu lắm, nó nhiều điều cần phải van xin lắm. Cho nên đa số nó chiếm tới 1/3. Cái khuôn khổ của nó gồm những cái lời mà một người khi gặp nguy hiểm, đau khổ về vật chất hay tinh thần, bày tỏ cái nỗi khổ với Chúa và xin người giúp đỡ. Thì chúng ta biết là con người ta mà nó sống trong cái nhu cầu, nó gặp những tai ương, sức mạnh của thiên nhiên, bão lụt, động đất, mất mùa, hạn hán, thì tất cả những cái sự nghịch cảnh trong cuộc sống đều đó là tạo nên cho con người có cần có một cái nhu cầu đều cần phải van xin Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy nhìn lên thấy cái khuôn khổ của Thánh Vịnh van xin, thì chúng ta thấy thường thường nó là một câu mở đầu, thường có kêu tên Chúa kèm theo một lời xin ngắn, kêu tên để đặt cái mối liên lạc với Chúa và nói lên cái lòng tin tưởng đối với thánh danh của Chúa. Chẳng hạn như bắt đầu Thánh Vịnh 51 thì cũng lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Hay là trong Thánh Vịnh 22 cái câu mở đầu nó cũng là lạy Thiên Chúa con thờ, sao Chúa bỏ con, là một câu hỏi. Rồi Thánh Vịnh 38 lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ. Thế thì thường mở đầu bằng một câu kêu lên tới Chúa và kèm theo một lời xin ngắn. Thế rồi sau đó nó bước vào thân bài. Thân bài thì thường có hai cái ý tưởng chính. Thứ nhất là than van kể khổ, cầu xin giúp. Thế thì về vấn đề than van kể khổ để nhẹ bớt cái nỗi lòng của mình và để Chúa động lòng thương, thì người ta thường kể các nỗi khổ. Các nỗi khổ là cái gì? Thường là thứ nhất bệnh tật, ốm là khổ. Bệnh tật thì mình cũng vậy, khi nào ốm đau cứ bảo các anh mình là nhiều lắm. Thì tác giả than các vết thương này, các khổ đau ở thân xác của mình này, da thịt tôi không chỗ lành này, vết thương nặng mùi lửa nát rồi này, tim hồi hộp mà mắt mờ này, da bọc xương vân vân, đau đớn hơn nữa vì thế mà bị người thân bỏ rơi, rồi nói xấu, gièm pha, rồi hơn nữa là còn nghi ngờ. Thế thì nghi ngờ là bởi vì người Do Thái quan niệm mày bị bệnh hả, là do tội của mày, nó bị bệnh chắc là vì nó đã phạm tội cho nên Chúa phạt nó. Đấy là cái quan niệm ngày xưa, chúng ta nhớ nhé, nhớ cái quan niệm của ngày xưa. Nó bị mù mắt hả, tội của nó hay tội của cha mẹ nó? Đó cái quan niệm của thời cựu ước. Đấy. Ông Job ông ấy cũng bị bệnh, mấy thằng bạn đến khuyên tội của mày, mày đáng phải chịu. Hai ba lời khuyên chúng ta mở sách Job ra mà đọc đó, sẽ thấy nó diễn tả, nó nói những cái quan niệm của thời xưa nó là như thế. Cho nên người bị bệnh lại còn bị kết tội, bị đau bệnh đau khổ lại còn bị kết án kết tội, mình còn lại bị bỏ rơi. Đó, nó hai cái mặt, mặt tâm lý và cái mặt tinh thần, rồi mặt thể xác đó, cho nên đau đớn lắm. Người bệnh đặt là rất là đau khổ. Thì thứ nhất là người bệnh, thứ hai là già yếu bị bỏ rơi như thánh vịnh 71, nghèo khổ. Rồi duyên nhân thứ ba là cũng có tội lỗi trong đấy nữa, cũng có tội lỗi chứ không phải là không hoàn toàn có tội, cũng có tội lỗi. Rồi cái lý do cũng là do kẻ thù đủ loại kiện cáo, rồi làm chứng gian, rồi áp bức, rồi kẻ ngạo mạn này chối Chúa. Nhiều khi chúng được chỉ bằng những hình ảnh, chẳng hạn như là chúng được diễn tả ở trong thánh vịnh nó bằng các hình ảnh của những con thú, chó, bò mộc, sư tử, thợ săn, đặt bẫy, đào hầm, bắn cung, lưỡi chúng như gươm, miệng có nọc độc, tất cả những cái lối diễn tả đó để nói diễn tả những cái vũ khí của kẻ thù để tấn công. Rồi cái thứ năm, cái lý do thứ năm trong cái lý do khổ này, tức là sợ phải chết, xuống khi chết thì phải xuống âm phủ, nơi bị Chúa quên lãng và không còn ai ca tụng Chúa nữa. Chúng ta biết ngày xưa đó, người ta chưa có quan niệm về đời sau. Cho nên khi chết đó là một tình trạng rất bi đát và đen tối, chỉ xuống tới âm phủ thôi. Và xuống nơi âm phủ thì chẳng còn kêu ca, chẳng còn ca ngợi được Chúa nữa. Tí nữa chúng ta vào cái thánh vịnh 6, chúng ta sẽ thấy trong đó nó có những cái quan niệm của người xưa về tội, và thứ hai là về cái đời sau nó không có nhé. Đấy, nên sợ phải chết. Đối với chết ngày xưa là sợ chết là xong rồi, amen rồi, chết là hết. Mình bây giờ còn bảo chết là còn về đời sau, nhưng đối với ngày xưa là chết là hết. Cho nên rất sợ chết, rất sợ hãi phải chết. Rồi qua cái loại thánh vịnh thứ A hồi nãy là than van, bây giờ thấy cái loại cầu xin Chúa giúp. Cầu xin Chúa giúp, loại cầu xin Chúa giúp này thì nó cũng có ba cái công thức của nó, là thứ nhất kêu xin, thứ hai là nại cái lý do để phía Thiên Chúa, nói lên cái lý do làm sao cần, rồi nó nói cái ước nguyện của mình. Thì trong cái phần này họ cũng có ba cái lý do này.
Và sau cùng thì kêu chẳng hạn như kêu xin ấy, thì họ xin Chúa tỉnh dậy, làm như Chúa là người chúng ngủ quê. Họ nhất cách hóa, xin Chúa tỉnh dậy đi, đừng có ngủ nữa. Nghe tiếp con kêu xin, rồi mau đến, đừng có chậm, mà phải mau nữa. Rồi nghe, rồi giúp, rồi chia chở, rồi chữa, rồi cứu con, vân vân. Đôi khi họ dùng câu hỏi, tại sao Chúa bỏ con, cứ phải trách Chúa. Tại sao? Có những câu hỏi bắt đầu vào thánh vịnh chúng ta thấy, tại sao Chúa bỏ con? Thánh vịnh 22 câu 2, hay là Chúa đợi đến bao giờ nữa, còn không cứu đi, còn đợi đến bao giờ? Đấy, chứ cái lời nó mang tính cách trách móc. Thánh vịnh 13, từ câu 2 đến câu 3, hoặc là bao giờ con được đến vào bệ kiến Long Nhan? Nó là những cái câu hỏi. Thường cái lời kêu xin đó, nó bắt đầu bằng những cái lời kêu xin, bằng những cái sự trách móc hoặc cái tra vấn, hoặc là bằng những cái câu hỏi. Sau đó thì nại đến lý do về phía Thiên Chúa, vì nại đó là tình thương của Chúa, xin nhớ lại lòng thương thủa trước, hay là xin nhớ đến cái sự công bằng của Chúa, vì tôi vẫn trung tín, mình vẫn trung thành với Chúa. Ngày xưa người ta vẫn quan niệm Thiên Chúa là một Thiên Chúa thưởng phạt. Cho nên từ xưa đến nay con làm công nhiều lắm rồi, chỉ Chúa nhớ đến cái công của con mà đừng có phạt con nữa. Đấy, chúng ta sẽ thấy đó là cái quan niệm thần học ngày xưa, vì Chúa công bằng thì Chúa nhớ lại cái công của con đã làm. Đó, là thì vì sự trung tín của con đối xưa này, con vẫn giữ luật Chúa, con trung tín lắm, để nặng cái lý do đó để xin Chúa giúp con, hay là nặng đến cái danh Chúa cao cả, danh dự của Chúa, để cho người ta biết Chúa, không có người ta khinh Chúa. Chúa để cho con khổ thế này thì người ta không theo Chúa nữa. Đó, vì danh Chúa, vì sáng danh Chúa, xin Chúa ra tay cứu con đi. Đó, thì cái đó bây giờ nhiều khi nhiều người chúng ta có đang sống trong tình trạng đấy ấy. Kẻo chúng chỉ thấy con là công giáo mà con khổ thế này, chúng lại bảo Chúa của bay ở đâu. Bây giờ phải đi cúng Phật, cúng chùa, cúng các thần đi, nó ban ơn cho đi, làm ăn lên, không khá. tên vua đây đeo vào đi. Còn mi đi nhà thờ, mi thờ Chúa của mi và ngươi mi khổ như thế này, mi nghèo như thế này. Đấy, đấy, nó ngày xưa bây giờ cũng vậy đấy. Nó lại đến cái danh dự thôi, vì danh của Chúa, Chúa cho con cái này, Chúa cho con đi, Chúa cho con cái nhà đi, vì danh của Chúa. Xưa thì con nghèo rồi, chứ để người ta cứ khinh con mãi thế này. Thì lại đến cái danh của Chúa, lại đến cái danh của Chúa, nếu không thì kẻ nghịch sẽ nhạo báng Chúa này. Nếu nếu mà con chết thì không còn ai ca ngợi Chúa nữa. Trời ơi, ca nữa là chúng ta mình con cơ lắm. Nếu mà để cho con chết thì còn ai đọc kinh thờ phượng Chúa nữa. Đấy là con người không? Rất con người, rất là tâm lý của con người trong cái lý do đấy. Rồi điểm thứ ba, cái ước nguyện khi thì ôn hòa, xin cho tôi được thấy nhan thánh nhan hiền dịu hiền của Chúa. Khi thì gay gắt, ước nguyện của cho kẻ thù, kẻ địch của nó mình nó phải bị tiêu diệt, tiêu vong đi. Tức rồi cái ước nguyện nó rất là nhiều. Có những cái ước nguyện chúng ta thấy ở trong cái ước đấy là ước nguyện nguyện rủa kẻ thù của mình cho nó bị chết. Cho nên chúng ta thấy là cái mặc khải của Chúa là mặc khải từ từ, chứ chưa được mặc khải trọn vẹn. Chúng ta ở trong cái nhìn của cái trong cái nhìn của tân ước thì chúng ta nhìn khác, nhưng mà thời cứu ước là họ luôn luôn có cái luật báo thù ở trong đấy, luôn luôn cho kẻ thù của con nó phải hổ ngươi, chứ đừng bao giờ mà cho nó vênh mặt lên. Ta phải làm cho nó hổ ngươi. Thì đó đã là những cái ước nguyện,
những cái ước nguyện chúng ta thấy ba cái điều này đó.
Và sau cùng kết thúc phần này có thể là có những yếu tố như sau: tác giả có thể nói lên cái lòng tin tưởng chắc chắn được Chúa giúp, hoặc là hứa sẽ dâng lễ tế tạ ơn hoặc cảm tạ giữa cộng đoàn, hoặc là đôi khi cuối bài tác giả dâng lời cảm tạ, hoặc là vì chắc chắn được Chúa giúp, hoặc là những câu này được thêm vào sau khi đã được ơn sau này. Thế thì cái tâm tình nổi bật trong các thánh bình van xin đó, cái lòng tin tưởng, lòng tin tưởng tín nhiệm vào Thiên Chúa, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cho dù bất cứ cái hoàn cảnh như thế nào thì vẫn đặt một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Và tác giả vẫn một niềm trông cậy vì tin tưởng rằng Chúa là đấng quyền năng. Và ở nơi đây trong thánh vịnh van xin này, chúng ta thấy nổi lên một nền thần học: Chúa là đấng cứu độ. Ở trong thánh vịnh tán tụng ca ngợi Thiên Chúa thì cái nền thần học chính là Chúa là đấng tạo hóa, là đấng sáng tạo. Còn ở trong thánh vịnh van xin này thì đặt nặng là cái quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa, sự trung thành của Chúa qua cái nhìn Thiên Chúa là đấng cứu độ con người. Thì trong cái nhìn đó chúng ta sẽ thấy các thánh vịnh mẫu, thánh vịnh 51, thánh vịnh 52, thánh vịnh 42, 43 và thánh vịnh 130. Đấy là chúng ta sơ qua một vài điểm. Bây giờ khi chúng ta bước vào thánh vịnh van xin, chúng ta cần một vài điểm lưu ý. Đã nói thánh vịnh van xin chiếm tới 1/3 con số trên 150 thánh vịnh. Như vậy thì khoảng 50 thánh vịnh đã là thánh vịnh van xin rồi. Thế thì với thánh vịnh van xin như ở nói có hai loại: loại cá nhân và loại cộng đồng kêu cầu lên Chúa và xin Chúa giúp đỡ, hoặc là trình bày cái nỗi khốn khổ, cái nỗi túng quẫn của mình, hoặc là nêu ra các lý do khiến cho Thiên Chúa phải nhận lời cầu xin vì cái lòng tin tưởng kiên trì của cái người đang gặp cái hoàn cảnh khốn khó đó. Thì cho nên chúng ta khi đọc thánh vịnh, chúng ta sẽ cảm thấy một số những điều sau đây. Cầu nguyện cho thánh vịnh van xin vừa dễ vừa khó. Thứ nhất nó dễ làm sao? Thưa nó dễ là bởi vì có những khi chúng ta cũng cùng tâm trạng, dễ học với mình. Cái nỗi khốn khó từ xưa đến bây giờ nó vẫn như nhau. Bệnh vẫn là bệnh, bị bỏ rơi, bị người ta sỉ nhục, bị nghèo khổ, bị tai ương bởi thời tiết, rồi bị kẻ thù của mình nó chủ giận, gian ác. Tức là nó vẫn cũng có những cái khuôn ngày xưa thế nào, bây giờ nó vẫn chuyện đau khổ, nó vẫn chuyện tái diễn. Sinh lão bệnh tử, trong cái đó có cái bệnh trong đó. Cái lão, cái đau khổ của con người ngày xưa nó cũng vẫn giống như vậy. Nó là một cái kinh nghiệm mà mỗi người trong chúng ta đều có, khi những cái đau khổ nó xảy ra. Tuy nhiên nó khó là bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, các cái lời cầu của các thánh vị này được diễn tả ngày xưa bằng những cái hình ảnh, có thể có những cái hình ảnh nó hơi xa lạ đối với chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta là những hình ảnh, bởi vì trong thánh vị diễn tả nó là những cái hình ảnh văn chương của một nền văn hóa xa xưa, của một dân tộc sống trong vùng Tiểu Á, có những cái tập tục truyền thống, cái tâm thức nó riêng biệt. Nhất là người Âu Châu, người Tây Phương bên này họ đọc, nhiều khi họ cũng thấy nó lạ lắm. Mình Á Châu đôi khi cảm thấy nó có thể là nó trùng hợp một số những cái tập tục, nhưng mà đối với người Tây Phương có thể nó rất là lạ. Thế đó, cho nên chính vì một cái văn hóa thời xa xưa với những tập tục như vậy, cho nên có nhiều người đối với bây giờ là họ cảm thấy nó xa lạ, không áp dụng được. Cái điểm thứ hai là vì chúng ta không phải là lúc nào cũng sống trong cái tình trạng hay cái hoàn cảnh tương tự. Nhưng các lời cầu trong các thánh vị là một lời nguyện nhiều khi đại đồng, nó chung chung. Thì chúng ta bắt chiếc, chúng ta bắt buộc, chúng bắt buộc chúng ta phải ra khỏi cái tháp nhà, cái cá nhân của mình, để mà mình lãnh lấy có thể là những cái khái niệm chung của đại đồng, của tập thể. Nhưng bây giờ nó không còn nữa, nó không còn giống nữa. Chẳng hạn như cái lịch sử của dân Do Thái ngày xưa bị bắt đi lưu đày ở Babylon thì đối với nhiều dân tộc bây giờ họ không đi đâu, đi lưu đày ở đâu, họ không có cảm thức đó. Nhưng mà đối với chúng ta là người Việt Nam tị nạn, mình qua đây mình cũng cảm thấy lưu đày, mình cũng cảm thấy một phần nào, nhưng mà đây đây lưu đày người ta bơi sữa sữa bỏ lại đây. Nên là chúng ta cũng khó có thể nào mà cảm nghiệm được cái ngày xưa của cái người Do Thái. Người Do Thái ngày xưa người ta đi lưu đày, nó bị bắt đi làm nô lệ, nó đói ăn, nó khát, nó khổ. Mình thì cũng bây giờ xa quê hương, nhớ mẹ hiền, nhưng mà mẹ hiền bây giờ ở bên này qua bên này đoàn tụ hết rồi, nên chẳng còn ai để mà nhớ. Tụi mình qua bên này là mình ở nhà lâu, ở máy lạnh, đi xe hơi, cho nên cái sự lưu đày của mình nó cũng không có bao nhiêu. Lâu lâu thì mình nhớ về Việt Nam, thương đến những người thân của mình thì mình cũng một chút lần nào gọi là cái khúc ruột ngàn dặm á, nó có hơi tí thôi, nó hơi quảng quảng tí thôi, chứ nó không có thể đau cả là đứt ruột. Như người Do Thái, như người Do Thái tình trạng họ bị lưu đày mà mờ mịt, không biết đến khi nào họ trở về. Cho nên tình trạng nó khác, cho nên chính vì những cái đó mà rút ra những cái cảm thức đại đồng chung khó. Là cho nên mình phải sao để thoát ra, để mình nắm được cái đó, để thoát ra những cái hoàn cảnh cá nhân của mình, để mình có thể đọc được, lấy được cái tôi cộng đồng của người Do Thái, mình có thể đặt vào cái hoàn cảnh của Do Thái, của dân tộc Do Thái, để mà mình có thể thông cảm và hiểu được những cái nỗi đau của họ như vậy. Thì nó là một trong những cái trở ngại. Thế là một cái trở ngại thứ ba nữa, tức là các thánh vị dùng có những cái lời của thánh vị mà chúng ta đọc lên có thể ngày hôm nay làm cho chúng ta khó chịu. Vì cho chúng ta có cảm tưởng là Chúa như là một cái gì đó để điền vào chỗ trống rồi đây. Cứ khi nào mà anh thấy bị thiếu thì anh lôi Chúa ra, anh điền vào cái chỗ trống cho nó hợp nghĩa. Khi nào có người đau khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, xin Chúa chú. Khi mình khỏe thì mình tỉnh bơ với quá gì. Khi mình đau giò, xin Chúa chữa con lành bệnh, lành giò. Thế thì Chúa là một cái gì đó. Nhưng mà ông thần tài. Để rồi khi nào mà mình thiếu thì mình mới gõ đầu, mình tìm vào Chúa cháu. Còn khi nào mình không thiếu thì thôi mình cứ lờ đi. Như vậy thì cảm giác của một Thiên Chúa như là để điền vào những cái chốn chám vào cái sự thiếu thốn của con người. Mà ông Pascal mới nói câu hay lắm. Ông ấy nói là Thiên Chúa dựng nên con người nó có một cái khoảng trống to bằng Thiên Chúa. Cái khoảng trống ở trong cái lòng con người, cái sự khao khát của con người nó to lắm. Khát vọng con người không bao giờ. Mình lấy tiền, tài, lấy cái gì mình đắp vô nó cũng vẫn còn trống. Mà chỉ có Thiên Chúa điền vào cái chỗ trống nó mới khỏa lấp được chỗ trống nó. Bởi vì Ngài là đứng toàn năng mà Ngài là đứng vô biên. Cho nên người ông Pascal nói câu rất hay, Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới điền. Tuy chúng ta thấy hơi khó chịu về cái lấy Thiên Chúa cứ điền vào cái chỗ trống cho nó hợp nghĩa, Thế nhưng quả thật chỉ có Thiên Chúa mới có thể điền vào cái lòng khao khát của con người mà thôi. Thì đó là một vài điều để nhắc chúng ta khi chúng ta đọc Thánh Kinh, thì chúng ta lưu ý mấy cái đó. Chúng ta sẽ được cùng với nhau chúng ta vượt qua Thánh Kinh tiêu biểu, Thánh Kinh 6. Nói đến Thánh Kinh 6, đây là Thánh Kinh của người bệnh tật. Ốm đau cứ đưa Thánh Kinh này ra, nghe Thánh Kinh thì nó não lòng lắm. Bây giờ chúng ta mở Thánh Kinh 6 để chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Từng đọc rồi chúng ta phân tích một số điểm để chúng ta nhìn ra những cái điểm của tác giả muốn trình bày trong đấy. Chúng ta sẽ thấy những cái hay của tác giả muốn gửi gắm ở trong đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc Thánh Kinh 6. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa chỉ con lúc nổi lôi đình. Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức, chữa lành con vì gân cốt rã rời, toàn thân con rã rời quá đỗi, mà lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ? Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con, cứu độ con bởi vì Ngài nhân hậu. Chốn tử vong ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ ai ngợi khen Ngài. Rên xiết đá nhiều nên con mệt mỏi, trên giường ngủ những thổn thức năm canh, từng giọt vắng dài lệ tuôn đầm gối, mắt mờ vì quá khổ đau, thèm suy nhược bởi quân thù vây hãm, đi cho khuất hỡi bọn làm điều ác, vì Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi. Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin. Ước gì hết mọi kẻ thù tôi phải nhục nhã rụng rời kinh khiếp, vội tháo lui nhục nhã ê trẻ. Thì vậy Thánh Kinh này có 11 câu. Có 11 câu. Chúng ta nhìn trên bảng để chúng ta thấy cái phân tích, cái bố cục của Thánh Kinh này một chút xíu.
Từ câu 2 đến câu 5 tác giả cảm thấy gần kề cái chết rồi,
nằm trên giường bệnh rồi, kỳ này chắc sắp tiêu rồi để kêu cha xin chúc cầu rồi.
Chắc là bị ốm nặng đấy và xin được giải thoát khỏi cái hiểm họa có thể dẫn tới cái chết này.
Đấy, cái chết mà nó sợ nhá.
Thế rồi từ câu 2 đến câu 8 là nói lên, nêu ra những lý do kêu cầu Thiên Chúa.
Đây, cái lý do từ câu 2 đến từ câu 6 đến câu 8 là trốn tử vong.
Ai
nào nhớ Chúa nữa? Thế chết rồi có ai ca ngợi Chúa? Chứ bây giờ mà Chúa để con chết thì là ai đọc kinh đây? Trời ơi! Nơi âm phủ ai cười khen cái? Đấy! Chúa để con chết là mất người biếu đó, mất người thờ phượng Chúa.
Đấy là nếu là cái lý do nhá. Câu 9 đến câu 11 tác giả chắc chắn
được Chúa nhận lời. Từ câu đi cho quất thấy bọn làm điều ác, vì Chúa đã nghe tiếng nức nở ta rồi, Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin. Ước gì hết mọi kẻ thù tôi phải nhục nhã rụng rời kinh khiếp, vội tháo lui nhục nhã ê chề. Thì cái phần kết
là tác giả đặt cái niềm tin tưởng vào Thiên Chúa rồi Thiên Chúa nhận lời rồi.
Bây giờ phân tích một vài điểm ở trong Thánh Kinh 6. Có 3 điểm chính để tôi phân tích hôm nay: than vãn và lời khen. Đó là, rồi thứ hai là ai cầu xin ở đây, và thứ ba là quan niệm về tội, về tội lỗi gây ra bệnh tật. Đây là 3 cái quan niệm ở đây, tôi muốn ra 3 cái bài học đó. Điểm thứ nhất, than vãn và lời khen. Đây là cái thái độ căn bản của cầu nguyện bằng thánh vị. Lúc đầu than, nhưng sau đó chúng ta thấy có lời. Hai cái nhịp cầu nguyện này nó liên tục, nó thay nhau liên tục, thay phiên trong cái quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Thế thì bây giờ phân tích lời khen là gì? Lời khen nó có một cái chủ đích duy nhất, đó là nhắm về Thiên Chúa. và chỉ có dùng động từ ngợi khen ở trong này thôi. Nó là một động từ, ngợi khen Chúa là một động từ. Ngợi khen là cái tư thế con người đứng trước Thiên Chúa tràn ngập hân hoan. Theo nghĩa của người Do Thái, đó là rất hăng say, tôn kính, kinh ngạc trước cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngợi khen theo Thánh Kinh, đặc biệt chúng ta thấy biểu tượng kinh ngợi khen Magnifi. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thế thì ngợi khen là nó nói lên sự sống. Ngợi khen là sự sống. Ngợi khen nó là một hiếu thể. Mình kinh ngạc đứng trước một hiếu thể tối cao là Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah nói: kẻ sống ngợi khen Chúa, lạy Chúa như con ngợi khen Chúa hôm nay. Do đó, cái người ngợi khen là cái người ý thức mình còn có, đang có sự sống là đáng quý. Cho nên mới ngợi khen tác giả là Thiên Chúa ban cho con cái sự sống. Mà chỉ có Thiên Chúa mới là đấng có quyền ban sự sống cho con mà thôi. Cho nên đối với Thánh Kinh, và đặc biệt đối với Thánh Vị, ngợi khen, con người biết ngợi khen là con người biết sống, có ý thức về sự sống của mình. Cuộc sống là một ân huệ chưa bằng. Chết là hết. Chết là hết ngợi khen. Hết ngợi khen là hết sống. Người Thánh Vị như vậy. Hết ngợi khen là hết sống. Chỉ khi nào có chết và ông phủ, không ngợi khen thì Chúa được nữa. Còn bao lâu mình còn hơi thở, mình còn sống là mình còn ngợi khen Thiên Chúa. Thời kỳ ước họ không có ý niệm đời sau, cho nên chết là hết, không còn ngợi khen gì Thiên Chúa nữa. Vì thế Thánh Vị ở nãy chúng ta đọc câu 6: chốn tử vong ai nào nhớ Chúa, nơi âm phủ ai ngợi khen Ngài. Chết là xong là hết. Do đó ngợi khen và sống nó đi đôi với nhau. Khi ngợi khen, con người cảm nhận là mình đang sống và tràn đầy cái nhiệt tình, cảm nhận được cái nhịp sống hân hoan mà Thiên Chúa ban cho mình. Cho nên con người dâng lên cái lời ngợi khen Thiên Chúa. Trong Thánh Vị chúng ta sẽ thấy đọc đấy: thiên nhiên trời cao tự nó cao khác ngợi khen Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo nên bông hoa thiên nhiên, tự nhiên nó ngợi khen Thiên Chúa. Chỉ có con người Chúa ban cho có tự do. Cho nên con người, có người biết ngợi khen Thiên Chúa và có người không biết ngợi khen Thiên Chúa. Có người nhận ra cái ân huệ sự sống là Thiên Chúa ban là quý, có người không cảm nhận được và take for granted, coi như là đương nhiên. Cho nên họ không biết đấng tạo hóa là ai để mà ngợi khen Thiên Chúa. Bây giờ than vãn, bây nãy chúng ta nói đến cái thái độ ngợi khen, đó là thái độ đó. Thái độ ngợi khen là thái độ quý lắm, là thái độ ý thức về sự sống của mình đang có là cho Chúa ban, cho nên phải luôn luôn ngợi khen Thiên Chúa. Than vãn, tiếng kêu của người đang bị xuống dốc, đang bị mất sự sống, mất sức khỏe, mất sắc đẹp, mất tương lai, mất khả năng yêu thương, mất nhân phẩm, tất cả những gì đang mất đang dần dần đi vào bóng chiều hoàng hôn của cuộc đời, mất hết mọi sự, từ từ mất hết, tóc cũng mất luôn. Đó là cái tiếng kêu của con người kêu lên với Thượng Đế, mà mình cảm nhận là cuộc đời mình đang bị lấy đi, đang mất đi, mất đi, mất. Cho nên mình mới nói lên tiếng than vãn. Và đồng thời con người sợ hãi khi mình thoái hóa như vậy. Họ cảm nhận sợ Chúa bỏ rơi mình, vì sự sống là của Chúa mà. Cho nên họ kêu lên như câu 2, câu 3, câu 5: lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức, xin chữa lành cho con. Họ kêu lên Thiên Chúa. Thế thì than vãn là thái độ nó ngược với thái độ ngợi khen. Vì cảm thấy là xa Chúa.
khi mà mình ngợi khen mình còn sự sống, tức là mình ở gần Chúa. Chúa là đã ban sự sống, mình có sự sống tức là Chúa đang ở với mình. Còn khi mà ngược lại mình than vãn, mình đang ốm, đang đau, thì mình cảm thấy là Chúa từ từ bỏ rơi mình. Chúa không còn ở với mình nữa. Bởi vì sự chết thì không có sự sống. Hoàn toàn khi mình chết, không có sự hiện diện của Thiên Chúa nữa rồi. Thiên Chúa vắng mặt, Thiên Chúa xa ta, Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta. Cho nên lo sợ, kinh hãi trên cái chết. Rồi chúng ta phân tích thêm cái điểm song đôi với cái cặp than vãn, ngợi khen. Nó còn một cái cặp khác, đó là kêu xin và tạ ơn. Hai cái nào quý? Than vãn và ngợi khen là cao quý nhất. Còn kêu xin và tạ ơn, cái cặp này là cái cặp ích kỷ này. Đây, hãy nhìn vào sang phân tích. Ngợi khen và sự sống, đó là nói khi mình ngợi khen với tất cả niềm vui, mình cất lời ngợi khen không phụ lời, rất là tích cực. Mình nhắm vào đối tượng là Thiên Chúa. Đấy, cái đối tượng mình nhắm là mình ngợi khen sự cao cả của Thiên Chúa, danh của Chúa, đó, cái sự vinh quang của Thiên Chúa. Để mà mình ngợi khen này, bất kể mình là ai, bất kể mình là cái gì, mình chỉ hướng về Thiên Chúa mà thôi. Đó, lời ngợi khen cao cả hơn lời tạ ơn. Vì tạ ơn là cảm ơn, là mình trả ơn vì mình đã nhận. Cho nên là mình hướng về mình, nó mang tính cách ích kỷ. Còn con người tạ ơn là con người dâng lên Chúa một cái gì nhưng không cần phải được ơn của Chúa mình mới cái ngợi khen. Ngợi khen nó nói lên một cái điều dâng hiến để làm sáng danh Chúa, để làm chúc tụng Chúa. Cho nên có những cái bài hát của những cái sơ hoặc các tu sĩ khấn rằng để ngợi khen Chúa thì phải trả một cái giá. Cái giá đó là sự tự do của con, đó là sự dâng hiến cuộc đời của con. Con ngợi khen Chúa. Còn khi mình cảm tạ Chúa ở ngay xin lễ tạ ơn, là mình đã được Chúa ban cho một điều gì rồi, phải không? Hôm nay mới xách tiền bỏ 5 đồng vào bao đến xin lễ tạ ơn. Như vậy là cái nói lên là mình đã được ơn rồi, bây giờ mình đền đáp. Thấy chưa? Còn cái người ngợi khen không cần ơn phúc gì cả. Tự người ngợi khen là họ ca ngợi cái vinh quang của Thiên Chúa, cái đẹp của Thiên Chúa, cái sự cao cả của Thiên Chúa. Cho nên có những cái bài hát trong những cái lễ khấn, nó không nhằm về tạ ơn mà nhằm về ngợi khen. Bởi vì đứng ở cái vế ngợi khen đòi hỏi con người phải dâng hiến. Cho nên tại sao Thánh Ignatio nói là mục đích của Chúa thực hiện cuộc đời của chúng ta là để làm gì? Thưa là để ngợi khen Thiên Chúa. Mục đích cuộc đời của chúng ta để làm sáng danh Thiên Chúa. Đó là cái mục đích của chúng ta. Thế thì bao lâu chúng ta tìm được cái mục đích đó, chúng ta sống cái mục đích đó, thì chúng ta tìm được cái bản chất của chính mình. Mình biết mình là ai. Thưa mình là một tạo vật đứng trước một Thiên Chúa vô cùng cao cả, một Thiên Chúa đầy yêu thương. Thì cái vai trò tự nhiên bổn phận của mình là phải ngợi khen Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh nhiều chỗ nói thiên nhiên vũ trụ trời đất tự nó đã ngợi khen Thiên Chúa rồi, chỉ có con người là không biết ngợi khen Thiên Chúa mà thôi. Cái điều vĩ đại đó thì chúng ta đọc trong Thánh Kinh chúng ta thấy có rất nhiều chỗ như vậy nhé. Thế thì khi chúng ta ngợi khen như vậy, chúng ta là tạo vật trước Thiên Chúa là đấng cao cả. Chúng ta cho nên cầu nguyện bằng ngợi khen với hết lòng, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sức sống của thần khí ở bên trong, nó thúc đẩy con người chúng ta phải dâng hiến cuộc đời, dâng hiến tự do của mình, phải làm sao để làm vinh danh Thiên Chúa. Tôi đọc đến đây thì tôi cứ nhớ đến cái khẩu hiệu của cha của Thánh Ignatio trên dòng tên Ad Majorem Gloriam Deum,
để tạ vinh danh Thiên Chúa. Mục đích của cuộc đời mỗi người chúng ta phải định hướng về làm vinh danh Thiên Chúa. Rồi qua điểm thứ hai, ai là người cầu xin than vãn trong thánh kinh? Thứ nhất chúng ta sẽ thấy là vua David. Vua David một phần lớn thánh kinh than vãn được gắn cho vua David là cái người cảm nhận nhiều đau khổ lắm, nhiều sỉ nhục, nhiều cái bỏ rơi. Thế nhưng ngài với lòng tin kính sợ Thiên Chúa và biết Thiên Chúa sẽ đến để cứu chữa, và đây là một cái kinh nghiệm sống của vua David. Nếu chúng ta đọc các vua chúng ta sẽ thấy kinh nghiệm sống của vua David. Rồi thứ hai, vị thứ hai là tiên tri Jeremiah viết những cái lời than vãn giống như thánh bình, vì tiên tri cũng gặp qua nhiều kinh nghiệm bị cô độc, bị bỏ rơi, bị người đời hãm hại. Tiên tri mà nói sự thật, trời ơi, bị người ta gây ra bao nhiêu cái tai họa cho tiên tri Jeremiah. Gặp tiên tri Jeremiah cũng thảm thương lắm. Rồi chúng ta đọc xem ông Job cũng thấy cái đau đớn về thể xác, về tinh thần. Rồi đồng thời ai nữa trong thời Tân Ước, Đức Giêsu Kitô của chúng ta, lạy cha, sao cha bỏ con? Và đồng thời tất cả các Kitô hữu chúng ta, những ai sống theo phúc âm, sống theo những cái giá trị của tin mừng, sống vì tự do, vì công chính, vì sự thật, cũng sẽ gặp những sự đau khổ, gặp những kẻ thù và người đời, người ta gieo quà này kia, tất cả những cái điều đó. Thì đọc thánh vịnh này, thì khi chúng ta đọc thánh vịnh van xin này, thì chúng ta mang một cái tâm trạng, hai tâm trạng. Thứ nhất là chúng ta hiệp lòng cầu nguyện với tất cả những ai đang đau khổ, những người thân mình đang đau khổ hoặc rất là nhiều người, chúng ta hiệp lòng hiệp thông với họ. Và thứ hai là chúng ta hiệp thông với những ai đang cầu xin Chúa là đấng cứu độ chúng ta, chúng ta cùng hiệp thông với họ để xin Chúa cứu tất cả. Rồi điểm thứ ba, qua điểm thứ ba là Thiên Chúa là đấng cứu độ. Thì hồi nãy tôi đã nói quan niệm của ngày xưa là Thiên Chúa có thể giải thoát, đó là cái lời xác quyết tuyệt đối, vì sự sống ở trong bàn tay của Thiên Chúa, quyền năng và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thế thì ngày xưa tôi đã nói là người ta quan niệm tôi phải đau, phải bệnh là bởi vì tôi của tôi, cho nên là bệnh là do tội mà ra. Nhưng Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đã không có. Cho nên khi chúng ta đọc về câu 2 này, cái ngay câu đầu đó, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ. Người này họ bị bệnh, cho nên họ nghĩ là họ đang bị tội và họ đang sợ. Cái sợ là sợ gì? Sợ Chúa trách mắng, Chúa phạt. Cho nên họ mở đầu câu 2, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, là bởi vì cái quan niệm nghĩ là bệnh là do tội, cho nên họ nghĩ như thế. Thế thì Chúa Giêsu trong phúc âm chương Gioan 9 chữa một người mù mới sinh, các môn đệ hỏi ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Thì Chúa Giêsu trả lời không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện. Chúa Giêsu đã phủ nhận quan niệm bị bệnh là do tội của cá biệt của người đó. Thế nhưng chúng ta thấy trong sách Thánh Kinh chúng ta thấy nguyên nhân của tội đã gây nên trên nhân loại này bắt đầu khởi đi từ tội lỗi của con người, và từ đó có thể cái sự chết đau khổ, nó sinh bệnh lãng tử, nó phát ra từ đó. Thì nó được nhìn trong cái số phận chung của con người, và trong cái chương trình định mệnh chúng ta thấy cái chương trình Chúa Giêsu nói ở trên này là để nhìn thấy công trình của Thiên Chúa. Cái công trình đó là gì? Thưa công trình nào? Thiên Chúa sáng tạo con người sa ngã, con người phải ốm đau khổ sợ phải chết, rồi Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu độ con người. Thế thì nhìn cái công trình đây là nhìn ra cái công trình, là nhìn ra cái tình thương của Thiên Chúa, nhìn ra cái tình thương của Thiên Chúa. Cho nên cái tâm tình của người viết thánh vịnh đó, chúng ta hãy mang lấy cái tâm tình của người viết thánh vịnh là xin được giải thoát khỏi bệnh. Có khi thì bệnh có thể là do tôi đi, cũng có thể không phải tôi, nhưng mà do là thân phận con người. Thế nhưng chúng ta thấy họ đang sống cái nỗi đau, đang bức rứt trong cơn đau. Họ ý thức Chúa là tuyệt đối, còn họ hèn kém và đặt họ chọn niềm phó thác trong chương trình của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, với lời cầu nguyện để không phẫn nộ, không nguyền rủa, không trách Chúa, không than van trách phận, đi ra đến thái độ bất mãn. Nhưng người biết thánh vịnh luôn luôn khát khao ước mong được Chúa toàn năng cứu độ. Thái độ này không phải là dễ cũng vậy. Khi mình bị ốm đau gần chết, con người ta dễ có thái độ phẫn uất, nguyền rủa, tại sao tôi lại khổ thế này, Chúa, trách trời, trách đủ thứ. Đó là thái độ của con người rất thường có. Chúng ta hãy nhìn mà Chúa Giêsu là gương mẫu. Lúc hấp hối, lạy cha, sao cha bỏ con? Và lạy cha, con xin phó thác linh hồn trong tay cha. Chúa Giêsu đã thể hiện sự khiêm tốn, sự kiên nhẫn, sự tín thác nơi Thiên Chúa ở trên cái bờ tuyệt vọng của đau khổ. Và đây chính là cái giây phút dễ trở nên phẫn nộ và phạm thượng. Chúa Giêsu biểu tỏ Ngài là Thiên Chúa khi Ngài chịu cùng cực tuyệt vọng và đau khổ trên thánh giá, nhưng Ngài vẫn hiền từ, Ngài vẫn yêu thương, không phẫn nộ, vẫn một lòng phó thác tin tưởng. Như vậy Thánh Kinh diễn tả cho chúng ta chỉ có vài hàng ở trong cái Thánh Vịnh 6 này thôi, nhưng nó là một cái gì tối cao mà con người chỉ có thể đạt được qua đau khổ, qua lòng kiên nhẫn, khiêm tốn và sự tin tưởng phó thác trong lời cầu nguyện. Cho nên khi chúng ta đọc Thánh Vịnh 6 này, chúng ta hãy đọc trong cái tâm trạng giống như của Chúa Giêsu trên cây thập giá với cái lòng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Amen.
Linh đến chạm vào lòng con Chúa ơi.